Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 tại hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và nhiều nội dung quan trọng. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Đảng, Nhà nước chỉ đạo giải quyết thấu đáo những vấn đề tồn đọng về đất đai, quan tâm giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực này. Hơn 100 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trở về đất mẹ. Hội đàm thượng đỉnh Nhật-Mỹ đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng. Số người phải sơ tán vì bạo lực trên thế giới lần đầu tiên vượt mốc 100 triệu người. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại tòa nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện nước ngoài tại Việt Nam. Trước phiên khai mạc kỳ họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thực hiện các kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội Chính phủ về thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các giải pháp tiền tệ tài chính hỗ trợ phục hồi kinh tế xã hội. Cho đến nay, sau khi cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19, tình hình kinh tế xã hội nước ta đã có chuyển biến rất tích cực. Kinh tế Việt Nam đang phục hồi và phát triển rõ nét. Nhiều ngành, lĩnh vực đang vươn lên mạnh mẽ và lấy lại đà tăng trưởng. Lạm phát được kiểm soát, kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn được đảm bảo, hoạt động giáo dục, đào tạo, văn hóa, xã hội, y tế, thể thao cơ bản trở lại bình thường, an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, hoạt động đối ngoại không ngừng được mở rộng, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Ngày hội của tinh thần đoàn kết Đông Nam Á, trong đó có thành tích đặc biệt xuất sắc bảo vệ ngôi vô địch của cả bóng đá nam, bóng đá nữ Việt Nam đã và đang truyền cảm hứng lớn đến đồng bào ta ở trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội phân tích đánh giá khách quan, toàn diện, thực chất về các báo cáo tờ trình của Chính phủ. Đối với đánh giá bổ sung năm 2021, cần tập trung vào những vấn đề lớn có thay đổi so với báo cáo Chính phủ đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, qua đó đánh giá chất lượng và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành, nhất là công tác dự báo, dự toán ngân sách nhà nước. Quốc hội sẽ đánh giá những tác động và khó khăn mới phát sinh do diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, bất ổn của thị trường tiền tệ, tài chính, chứng khoán, trái phiếu, bất động sản ở trong và ngoài nước để đánh giá sát đúng những kết quả quan trọng đã đạt được, những bất cập, hạn chế, yếu kém, chỉ rõ những khó khăn, thách thức phải vượt qua và hiến kế đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách. Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên cơ sở xem xét báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách Nhà nước, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước. Về lĩnh vực này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý.
Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, không coi đây là việc đã rồi, để tập trung thảo luận, đánh giá thực chất tình hình dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước. phân tích chỉ rõ nguyên nhân của những bất cập tồn tại kéo dài nhiều năm như ước thu khác xa so với thực tế, lập dự toán thu thấp, phân bổ giao dự toán chậm, nhất là về công tác chuẩn bị đầu tư và giải ngân đầu tư công, chi chuyển nguồn ngân sách quá lớn, sai phạm trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước còn nhiều, việc thực hiện các kết luận kiến nghị của các cơ quan kiểm toán nhà nước, thanh tra chính phủ và các cơ quan chức năng khác chưa nghiêm và chưa đạt được mục tiêu. Từ đó tập trung góp ý kiến để siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính, tăng cường trách nhiệm giải trình và xử lý vi phạm về tài chính ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng công tác này cũng như hiệu quả chất lượng xem xét quyết toán ngân sách nhà nước của Quốc hội.
Về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết. Để đảm bảo nâng cao chất lượng của các dự án luật và dự thảo nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo tờ trình của Chính phủ, các báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, tiếp tục phát huy dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, tập trung vào những nội dung lớn, quan trọng và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để xem xét thông qua, bảo đảm sự thống nhất, đồng thuận cao. Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến lần đầu vào 6 dự án luật quan trọng khác. Quốc hội xem xét cho ý kiến đối với báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Quốc hội sẽ dành 2 ngày rưỡi để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng xem xét quyết định chủ trương đầu tư 5 dự án hạ tầng giao thông quan trọng. Đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, đường bộ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ xem xét những nội dung quan trọng khác như về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh và một số báo cáo khác.
Ngay sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm qua, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm nay. Trong nhiệm vụ thời gian tới, Chính phủ tập trung vào 12 nhóm giải pháp chủ yếu, trong đó đặc biệt chú ý tập trung kiểm soát dịch COVID-19 và phục hồi nhanh, phát triển kinh tế xã hội bền vững. Khẩn trương triển khai các nghị quyết của Hội nghị Trung ương năm khóa 13, nhất là về vấn đề đất đai, kinh tế tập thể, hợp tác xã, nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Khẩn trương hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét sửa đổi luật đất đai năm 2013. Phản ánh của nhóm phóng viên Hà Thảo và Lại Hoa.
So với báo cáo tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 sau khi đánh giá bổ sung có một số thay đổi tích cực, như chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm tăng 1,84%, thấp nhất kể từ năm 2016. Thu ngân sách nhà nước tăng 202.000 tỷ đồng so với số đã báo cáo Quốc hội.
Nhiều nội dung chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội được Chính phủ triển khai kịp thời, như chính sách hỗ trợ lãi suất, miễn giảm thuế, giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hỗ trợ thuê nhà cho người lao động. Các công trình giao thông trọng điểm quốc gia được khẩn trương triển khai. Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đang được các bộ ngành, địa phương tập trung tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch và tiến độ. Tính chung 4 tháng, có 80,5 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 26,9% so với cùng kỳ. Một số dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm được Chính phủ tích cực xử lý, đạt kết quả bước đầu, như nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, 5 trên 12 dự án thua lỗ kéo dài, 2 ngân hàng yếu kém.
Tuy nhiên, có 5 trên tổng số 12 chỉ tiêu chủ yếu không đạt mục tiêu đề ra, đã báo cáo Quốc hội là 4 chỉ tiêu không đạt, do có thêm chỉ tiêu tốc độ tăng năng suất lao động xã hội chỉ đạt 4,71%, thấp hơn mục tiêu đề ra là 4,8%. Năng suất lao động đạt thấp do tăng trưởng GDP cả năm đạt 2,58%, không đạt mức kỳ vọng như số đã báo cáo Quốc hội. Bên cạnh đó, khi dịch COVID-19 xảy ra, hàng loạt doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, một bộ phận lao động nghỉ việc đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất lao động chung của cả nước. Mặc dù kinh tế xã hội nước ta trong quý 4 năm ngoái đã có những chuyển biến tích cực, nhưng hậu quả của dịch COVID-19 là hết sức nặng nề, sức cầu của nền kinh tế chưa thể phục hồi ngay trong ngắn hạn. Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu Quốc hội giao, Chính phủ nêu 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trong đó đặc biệt chú ý tập trung vào kiểm soát dịch COVID-19, phục hồi nhanh, phát triển kinh tế xã hội bền vững, khẩn trương triển khai các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa 13, nhất là về vấn đề đất đai, kinh tế tập thể, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, khẩn trương hoàn thiện trình Quốc hội sửa đổi luật đất đai năm 2013.
Chủ động điều hành đồng bộ, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách khác nhằm tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn và kiểm soát lạm phát, đẩy mạnh tăng thu ngân sách bền vững, triệt để tiết kiệm chi, đặc biệt là chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, nhất là các ngân hàng thương mại yếu kém, tăng cường quản lý, giám sát thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, bảo đảm phát triển lành mạnh, an toàn và bền vững. Theo dõi chặt chẽ thị trường giá cả, điều hành bình ổn giá, thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, có giải pháp hiệu quả duy trì, ổn định chuỗi cung ứng.
Chính phủ cũng khẳng định triển khai quyết liệt các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo hiệu quả, kiên quyết điều chuyển vốn đầu tư công năm 2022 của các bộ ngành cơ quan trung ương địa phương chậm triển khai cho các địa phương dự án khác có khả năng hoàn thành sớm, phát huy hiệu quả, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy năng lực sản xuất trong nước, thúc đẩy phát triển liên kết vùng, phát triển đô thị, đẩy nhanh tiến độ lập phê duyệt quy hoạch, tiếp tục thực hiện thích ứng, an toàn, linh hoạt, hiệu quả, kiểm soát dịch COVID-19, chủ động có các giải pháp ứng phó với các dịch bệnh mới phát sinh, tăng cường năng lực của hệ thống y tế, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2022. Thẩm tra báo cáo kinh tế xã hội của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, dự báo đến cuối năm nay, kinh tế xã hội còn gặp nhiều thách thức để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2022 từ khoảng 8 đến 8,5%, gồm mức dự kiến là 6 đến 6,5% theo nghị quyết số 32 và phần tăng thêm 2% nhờ tác động của chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và cả giai đoạn 2021-2025 đạt mục tiêu tới khoảng 6,5 đến 7%. Đề nghị Chính phủ lưu ý triển khai hiệu quả chương trình phòng chống dịch COVID-19, bao phủ tiêm vaccine phù hợp, nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh, điều trị bệnh. Ủy ban Kinh tế cũng đề nghị khẩn trương triển khai các giải pháp về tài khóa tiền tệ, đẩy nhanh tiến độ lập phê duyệt các quy hoạch, đặc biệt chú ý tới chất lượng các quy hoạch trước khi phê duyệt, tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế, cân đối hài hòa giữa vấn đề kinh tế, vấn đề xã hội, giữa chính sách tài khóa và tiền tệ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình, mục tiêu quốc gia, các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, chủ động kiểm soát, ứng phó các rủi ro, đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước, bộ chi, nợ công, tiết kiệm, chống lãng phí tiêu cực trong sử dụng ngân sách nhà nước.
Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày tại Quốc hội nêu rõ. Cử tri và nhân dân lên án mạnh mẽ phẫn nộ về tình trạng tham nhũng tiêu cực, mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai. Nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh.
Cử tri và nhân dân bày tỏ tin tưởng vào quyết tâm của Đảng và Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm. Đồng tình chủ trương thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, đồng thời lên án mạnh mẽ, phẫn nộ về tình trạng tham nhũng tiêu cực, nhất là trục lợi trong phòng chống dịch COVID-19. Mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Cử tri và nhân dân bày tỏ sự bất bình, lên án mạnh mẽ, phẫn nộ đối với những hành vi trục lợi trong công tác phòng chống dịch COVID-19, mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao có sự tiếp tay, bao che của một số cán bộ, đảng viên, làm giảm sút lòng tin của nhân dân. Đồng thời, mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh những cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm, công khai minh bạch kết quả điều tra, xét xử để nhân dân có điều kiện giám sát.
Cử tri và nhân dân cũng đánh giá cao công tác an sinh xã hội được triển khai đồng bộ tích cực, Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây tổn thất nặng nề, nhưng đời sống của nhân dân cơ bản được bảo đảm ổn định. Trong quý 1 năm nay, tỷ lệ thất nghiệp giảm, thu nhập của người lao động được cải thiện. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân còn lo lắng về tình trạng một bộ phận người lao động khó khăn, chưa tìm được việc làm nên đã thanh toán bảo hiểm xã hội một lần, dẫn đến nguy cơ không bảo đảm đời sống lâu dài, gây hệ lụy trong sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội ở nhiều địa phương. Đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nhiều vấn đề đã được đề xuất.
Dư luận xã hội còn băn khoăn, lo lắng về chất lượng giáo dục khi học sinh phải học trực tuyến trong một thời gian dài. Về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, còn có ý kiến trái chiều về việc đưa môn lịch sử là môn học tự chọn ở bậc trung học phổ thông có thể sẽ gây ra hậu quả hệ lụy khó lường. Thực tế, có một số nước phát triển nền văn hóa tương đồng với Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đã đưa trở lại hoặc vẫn duy trì môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông.
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác giám sát, thanh tra, kiểm toán để phòng chống vi phạm, tội phạm trong công tác đầu tư, mua sắm, thu chi ngân sách, rà soát, thống kê, tổng hợp các dự án đầu tư có sử dụng đất đã quá hạn, chưa thực hiện đầu tư hoặc đầu tư kéo dài, có giải pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật. Quan tâm giải quyết hiệu quả hơn nữa đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc liên quan đến đất đai. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét một cách thận trọng, đánh giá khách quan toàn diện chương trình cải cách giáo dục phổ thông, nhất là với môn lịch sử ở bậc trung học phổ thông, cần đổi mới cách dạy và học để nâng cao chất lượng, chứ không nên để môn lịch sử là môn học tự chọn. Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội, đã có 3.393 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Một số lĩnh vực tiếp tục được nhiều cử tri quan tâm như y tế, lao động, thương binh và xã hội, nông nghiệp, nông thôn, nội vụ, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường. Đến nay, 100% kiến nghị đã được giải quyết, trả lời cử tri. Tuy nhiên, theo trưởng ban dân nguyện Dương Thanh Bình, bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri vẫn còn một số hạn chế.
Một số quyền lợi hợp pháp của người dân đã được quy định, nhưng việc tổ chức triển khai thực hiện chưa hiệu quả nên người dân chưa được hưởng thụ. Thứ hai, một số kiến nghị cử tri chưa được giải quyết do một số bộ, cơ quan, ngang bộ chưa kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn, không thống nhất về quan điểm khi nghiên cứu giải quyết. Thứ ba, kiến nghị cử tri mặc dù đã được bộ ngành chỉ đạo giải quyết nhưng thiếu kiểm tra đôn đốc nên chưa được giải quyết dứt điểm.
Chiều nay, Quốc hội tiếp tục nghe báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021, tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 và thảo luận tại hội trường về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023.
SEA Games 31, vì một Đông Nam Á đoàn kết, vì một Việt Nam vươn lên mạnh mẽ.
Thưa quý vị, tối qua trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 1-0 bằng bàn đánh đầu đẹp mắt của cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31, bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games làm nức lòng hàng triệu người hâm mộ Việt Nam. Ngay sau khi kết thúc trận đấu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã xuống sân chúc mừng và trao huy chương đồng ở môn bóng đá nam cho các thành viên ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển U23 Indonesia, trao huy chương bạc cho các thành viên ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển U23 Thái Lan và trao huy chương vàng tặng huấn luyện viên và đội tuyển U23 Việt Nam.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người hâm mộ bóng đá cả nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương và cảm ơn huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử tại SEA Games 31. Đội tuyển U23 và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã cùng góp phần giữ vững và khẳng định vị thế đứng đầu khu vực của bóng đá Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao các huấn luyện viên và vận động viên đoàn thể thao Việt Nam đã thiết lập kỷ lục mới tại SEA Games 31 về số huy chương vàng mà một đoàn thể thao có thể giành được ở một kỳ đại hội. Đặc biệt, thể thao Việt Nam đã dẫn đầu nhiều nội dung thi đấu ở các bộ môn thể thao của Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN và Đại hội Thể thao Thế giới Olympic, thể hiện sự tiến bộ vượt bậc về chuyên môn, khẳng định vị thế của thể thao nước nhà tại khu vực và là kết quả đầu tư có hiệu quả của Đảng, Nhà nước vào phát triển thể thao nói chung, nhất là các môn thể thao thành tích cao.
Cũng tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính có thư chúc mừng ban huấn luyện và đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia Việt Nam. Trong thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định thành tích xuất sắc bảo vệ thành công huy chương vàng SEA Games môn bóng đá nam cùng với huy chương vàng của đội tuyển bóng đá nữ và thành tích các môn thể thao thi đấu tại SEA Games 31 đạt được đã khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam nói riêng, thể thao Việt Nam nói chung ở khu vực và từng bước vươn tầm thế giới. Đảng và nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa và mong muốn các tổ chức cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ để phát triển nền thể thao nước nhà nói chung, các môn thể thao đỉnh cao nói riêng. Thưa quý vị, tấm huy chương vàng thuộc về đội nhà với thành tích không thủng lưới bàn nào là niềm tự hào và niềm vui lớn mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các với đội tuyển dành cho người hâm mộ Việt Nam. Và đêm qua, hàng triệu người dân trên cả nước đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa tại Hà Nội.
Trên khắp các tuyến đường xung quanh khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đêm qua đã chật cứng người hâm mộ mang theo cờ, kèn xuống đường để ăn mừng chiến thắng đội tuyển U23 Việt Nam. Những tiếng hô vang lớn Việt Nam vô địch hay ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng được người hâm mộ bóng đá hát vang mừng chiến thắng. Trên gương mặt ai cũng phấn khởi và đầy niềm vui.
Sau cái dịch Covid này thì hiện giờ mới có cảm giác sung sướng như này mà tất cả mọi người được ra đường rất là tuyệt vời mà. Quá tuyệt vời.
Tất cả mọi người rất vui mừng và hạnh phúc.
Nói chung là Việt Nam đã quá tuyệt vời. Chúc mừng đội tuyển Việt Nam.
Nhiều người lần đầu được hòa vào không khí ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam và cho rằng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam rất thuyết phục.
Trận đấu rất là căng thẳng và cầu thủ của mình đã rất tốt, tuân thủ đấu pháp đã rất tốt.
Chiến thắng trong một trận đấu là rất là ngang ngửa, như chiến thắng của mình là thuyết phục và một trận đấu rất là mãn nhãn cho mọi người.
Vâng, một lần nữa xin được chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Chiến thắng của U23 Việt Nam ở trận chung kết môn bóng đá nam mang về tấm huy chương vàng thứ 205 cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Đây cũng là tấm huy chương cuối cùng của kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay. Đoàn thể thao Việt Nam phá sâu kỷ lục số huy chương vàng mà một quốc gia đạt được trong một kỳ SEA Games, sửa đổ kỷ lục tồn tại suốt 25 năm qua mà đoàn Indonesia lập được tại SEA Games năm 1997. Và tối nay, lễ bế mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra tại cung Điền Kinh trong nhà Hà Nội, kết thúc đại hội thành công rực rỡ. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1, kênh Văn hóa xã hội VOV2 và kênh VTC3 vào lúc 19:55. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF năm 2022 đã khai mạc trực tiếp tại Davos, Thụy Sĩ sau hơn 2 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, với trọng tâm thảo luận là các tác động của cuộc chiến tại Ukraine và các biện pháp phong tỏa chống COVID-19 tại Trung Quốc đến nền kinh tế thế giới, cũng như nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị, thể hiện Việt Nam coi trọng và thúc đẩy sự hợp tác với WEF, cũng như cam kết của Việt Nam trong việc chung tay cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các vấn đề toàn cầu như phục hồi từ đại dịch COVID-19, ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như những thách thức an ninh phi truyền thống đang nổi lên như khủng hoảng lương thực, an ninh mạng. Tổng hợp của phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu.
Vốn là sự kiện thông lệ thường niên thu hút sự tham dự của nhiều lãnh đạo các nước cũng như lãnh đạo các tập đoàn lớn trên thế giới vào tháng 1 hàng năm, Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Thụy Sĩ năm nay lần đầu tiên được tổ chức vào đầu mùa hè, sau hơn 2 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19 tại châu Âu. Diễn ra từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 26 tháng 5, Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos Thụy Sĩ năm nay có sự tham dự của trên 2.500 chính trị gia, lãnh đạo các tập đoàn lớn, đại diện các tổ chức xã hội dân sự cũng như các cơ quan truyền thông. Hơn 400 phiên thảo luận sẽ được tổ chức, tập trung vào tất cả những chủ đề nóng liên quan đến kinh tế thế giới, quản trị toàn cầu, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Trong đó trọng tâm sẽ là các thảo luận về tác động của cuộc chiến tại Ukraine cũng như các biện pháp chống dịch COVID-19 của Trung Quốc đến việc phục hồi kinh tế thế giới hậu đại dịch. Ngoài ra, các mối đe dọa ngày càng lớn của biến đổi khí hậu cũng sẽ là ưu tiên được các chính trị gia và đại diện của giới tư bản đề cập. Ông Klaus Schwab, người sáng lập đồng thời là chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho biết,
câu hỏi lớn đặt ra với chúng ta là tại Davos, làm thế nào để phát triển năng lực bền bỉ cần thiết ở cấp độ cá nhân, quốc gia và toàn cầu để trang bị tốt hơn cho tương lai, không chỉ để đối phó với các loại virus mà còn với tất cả những biến động to lớn đối với hệ thống hỗ trợ cuộc sống của chúng ta.
Khác với nhiều kỳ họp hàng năm trước đại dịch, Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos năm 2022 không có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo các cường quốc lớn trên thế giới như nguyên thủ các nước Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản.
Trong khuôn khổ tham dự hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tiếp Bộ trưởng Chủ tịch Hội nghị lần thứ nhất 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26, Alok Sharma, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF, Borger Brander, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Vitas Winsystem và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển mới NDB Marcos Choi.
Tại cuộc tiếp Bộ trưởng Chủ tịch COP26 Alok Sharma, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp tổng thể toàn diện trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, tuần hoàn nhằm thực hiện các cam kết đã đưa ra tại COP26. Phó Thủ tướng chia sẻ việc vừa bảo đảm an ninh năng lượng để phục vụ mục tiêu tăng trưởng, vừa giảm phát thải là một bài toán rất phức tạp, đòi hỏi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế về nguồn lực, công nghệ, năng lực quản trị. Do đó, Việt Nam mong muốn Anh, Liên minh châu Âu và các nước G7 sớm có cam kết cụ thể hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này. Bộ trưởng Alok Sharma đánh giá Việt Nam có nhiều thế mạnh về năng lượng tái tạo, cho biết tại cuộc họp tháng 3 năm 2022, theo đề xuất của Anh, các thành viên G7 đã thống nhất đưa Việt Nam vào danh sách các nước G7 ưu tiên hợp tác năng lượng. Tại cuộc tiếp Chủ tịch Diễn đàn Thế giới Borger Brander, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị WEF tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa chính phủ và doanh nghiệp trong việc định hình các xu thế phát triển, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Tại cuộc tiếp ông Henrik Andersen, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn Vestas Wind System, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chia sẻ Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện quy hoạch điện và hướng đến quá trình chuyển đổi năng lượng quốc gia. Trên cơ sở đó, chính phủ Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài tham gia phát triển năng lượng tái tạo, đóng góp vào quá trình phát triển bền vững của Việt Nam. Chủ tịch Vestas chia sẻ Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm của tập đoàn trong thời gian tới. Trong cuộc tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển mới NDB Marcos Choi, ông Marcos đánh giá cao sự phát triển kinh tế vượt bậc của Việt Nam trong những thập kỷ qua và Việt Nam sẽ là ngôi sao sáng trong phát triển kinh tế thời gian tới. NDB mong muốn hợp tác và cung cấp các hỗ trợ tài chính cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế của Việt Nam.
Tối qua, nhân chuyến tham dự khóa họp thường niên lần thứ 78 của Ủy ban Kinh tế Xã hội Châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc tại Bangkok, Thái Lan, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có buổi gặp gỡ trò chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán, đại diện kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Thái Lan. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
Tại buổi gặp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi kiều bào Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục chung tay xây dựng cộng đồng đoàn kết, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nước sở tại, đồng thời phát huy vai trò cầu nối, góp phần xây dựng tình hữu nghị Việt Nam Thái Lan ngày càng bền vững.
Đúng là người Việt chúng ta là tất cả ở đâu trên khắp thế giới này, dù hoàn cảnh nào cũng vẫn hướng về quê hương. Nhưng mà cộng đồng bà con người Việt Nam ở Thái Lan một lòng với đất nước, với tổ tiên, nhưng mà đặc cách thể hiện cái tấm lòng với đất nước của bà con kiều bào ở Thái Lan là nó rất đặc biệt. Không có lớn, không có to, nhưng mà nó rất ấm áp. Có thể nói là bà con chúng ta ở Thái Lan là chúng ta hòa nhập cộng đồng rất là tốt, giữ cái bản sắc của mình. Nhưng mà chúng ta góp phần không chỉ là hướng về đất nước, mà chúng ta bằng các hoạt động của mình thì cũng làm cho người dân Thái Lan và những cộng đồng đấy cũng hiểu hơn rất nhiều và dành cái tình cảm rất tốt với Việt Nam.
Sau hơn 2 năm ứng phó với những khủng hoảng kinh tế xã hội chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra trên phạm vi toàn cầu, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại lần thứ 28 của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC đã diễn ra theo hình thức hỗn hợp, trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại Bangkok từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 5 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
Hội nghị có sự tham dự của 21 nền kinh tế thành viên APEC và các quan sát viên gồm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Hội đồng Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương và Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh dẫn đầu tham dự hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên nguyên tắc và luật lệ, cũng như vai trò của Tổ chức Thương mại Thế giới đối với thương mại toàn cầu và sẵn sàng phối hợp với các thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới thúc đẩy thông qua các nội dung chủ chốt tại Hội nghị Bộ trưởng các nước WTO lần thứ 12 dự kiến tổ chức vào tháng 6 năm nay. Về các biện pháp trong APEC nhằm tái kết nối khu vực hậu COVID, Thứ trưởng hoan nghênh và đánh giá cao các sáng kiến cũng như các nỗ lực nhằm gỡ bỏ các rào cản, góp phần nối lại đi lại an toàn, liền mạch và phục hồi kinh tế, ủng hộ thúc đẩy hợp tác khu vực hướng tới tạo thuận lợi cho việc công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine và nhấn mạnh việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các thành viên APEC để xây dựng và triển khai các sáng kiến khả thi. Tại hội nghị năm nay, các bộ trưởng APEC chú trọng thảo luận về biện pháp nhằm tái kết nối khu vực về con người, thương mại và đầu tư hướng tới xây dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương thịnh vượng, đạt được tăng trưởng bền vững và bao trùm trong tương lai. Một nội dung quan trọng khác của hội nghị là việc tiếp tục ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, bao gồm tiến độ thực thi cải cách của WTO và một số nội dung đang được thảo luận tại WTO, trong đó có một số vấn đề nổi bật như khủng hoảng lương thực toàn cầu, cải cách, trợ cấp nông nghiệp, các rào cản thương mại và mở rộng thị trường.
Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Ban Công tác Đặc biệt tỉnh Nghệ An phối hợp với ba tỉnh thành phố Bắc Lào gồm Siêng Khoảng, Viêng Chăn và Saisonbun tổ chức tiếp nhận và bàn giao 103 bộ hài cốt của chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Phản ánh của phóng viên Trần Tuấn và Đặng Thùy thường trú tại Lào.
Sáng sớm ngày 23 tháng 5 tại huyện Lị Nỏng Hét, tỉnh Siêng Khoảng, hàng trăm học sinh cùng các thầy cô giáo, cán bộ bộ đội công an và đông đảo người dân địa phương tập trung dọc hai bên đường vẫy cờ hòa tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ. Thầy Vàng Vị Lay, giáo viên trường Trung học phổ thông Tu Giàng, huyện Nỏng Hét xúc động nói:
"Tôi và các học trò đã tập trung ở đây từ 7 giờ sáng. Chúng tôi rất xúc động khi tham gia buổi lễ hôm nay vì mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả. Các anh hùng liệt sĩ sau bao năm mới được trở về Việt Nam, về với đất mẹ. Kính chúc cho linh hồn các anh được siêu thoát. Sự hy sinh của các anh, người dân Lào cũng như các thế hệ thầy trò chúng tôi không bao giờ quên."
Tại lễ bàn giao hài cốt các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam ở thị xã Pôn Sa Văn, tỉnh Siêng Khoảng, Thiếu tướng Sĩ Tha Đuồng Ma La, Phó Chủ tịch Ủy ban Công tác Đặc biệt Chính phủ Lào cho biết:
"Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các tỉnh thành của Lào tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cao cả mà lãnh đạo cũng như nhân dân hai nước giao phó, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân phối hợp với các đội quy tập, chính quyền để cung cấp thông tin, phối hợp tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt các anh được thuận lợi và hiệu quả hơn."
Mùa khô năm 2021-2022, đội quy tập tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm và cất bốc được 103 bộ hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, vượt kế hoạch mục tiêu đề ra đạt 128%. Số hài cốt của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được quy tập mùa khô năm nay sẽ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Thưa quý vị, đêm qua và sáng nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo từ nay đến ngày mai ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Riêng khu vực Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Từ ngày 25 tháng 5, mưa vừa mưa to trên diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần. Ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến ngày 29 tháng 5 sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Tuy nhiên mưa dông tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Trong khi đó trên biển, đáng chú ý ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, ngày và đêm nay có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.
Chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Nhật Bản trong chuyến công du châu Á đầu tiên trên cương vị Tổng thống. Vào lúc 11 giờ trưa nay giờ địa phương, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có chuyến thăm Nhật Bản và tham dự hội nghị thượng đỉnh 4 nước Nhật, Mỹ, Australia và Ấn Độ. Hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng. Tin của phóng viên Bùi Hùng, thường trú tại Nhật Bản.
Ban đầu, cuộc hội đàm chỉ có hai nhà lãnh đạo và thông qua phiên dịch. Sau đó, cuộc hội đàm tiếp theo diễn ra với số lượng người hạn chế. Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Mỹ đã đề cập tới khuôn khổ hợp tác kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương do Mỹ khởi xướng và cho rằng khuôn khổ này nhằm tăng cường sự liên kết giữa các nước trong khu vực, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người trong khu vực Ấn Độ Dương. Quan hệ đồng minh lâu dài Nhật-Mỹ là chìa khóa cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực. Mỹ không bao giờ lung lay trong việc hỗ trợ lực lượng phòng vệ của Nhật Bản. Về phần mình, Thủ tướng Kishida Fumio nhấn mạnh vai trò chủ đạo của hai nước trong các vấn đề quốc tế, trong đó bao gồm vấn đề xung đột Nga-Ukraine, hạt nhân của Triều Tiên. Việc Tổng thống Joe Biden thăm Nhật Bản thể hiện quyết tâm của Mỹ trong việc thực hiện chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Nhân dịp này, hai bên đã xác nhận lập trường tăng cường quan hệ chặt chẽ với Hàn Quốc, hướng tới thực hiện phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, ngay cả trong bối cảnh Triều Tiên đang gia tăng thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo. Liên quan đến Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất tăng cường hợp tác và nâng cao năng lực đối phó của quan hệ đồng minh trong khu vực, bao gồm giảm ảnh hưởng của Trung Quốc đang gia tăng hành vi quân sự tại một số khu vực. Về cuộc xung đột Nga-Ukraine, hai bên cũng nhấn mạnh rằng xung đột đã làm lung lay trật tự thế giới, tuyệt đối không thừa nhận hành vi đơn phương làm thay đổi hiện trạng ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Hai nhà lãnh đạo cũng xác nhận tầm quan trọng của hòa bình và ổn định của khu vực eo biển Đài Loan trong bối cảnh hoạt động quân sự đang gia tăng tại khu vực này. Sau cuộc hội đàm, hai bên sẽ tiến hành họp báo và ra tuyên bố chung. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến chào xã giao Nhật Hoàng.
Sáng nay, ông Anthony Albanese, lãnh đạo công đảng, đảng vừa giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tại Australia, chính thức tuyên thệ nhậm chức trở thành thủ tướng thứ 31. Phát biểu sau buổi lễ, ông Anthony Albanese cho biết sẽ có những thay đổi của Australia trong chính sách về biến đổi khí hậu, chăm sóc trẻ em, người già và một số chính sách đối ngoại trong vấn đề biến đổi khí hậu. Phóng viên Việt Nga, thường trú tại Australia, thông tin.
Sáng nay, tân Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã tuyên thệ nhậm chức trở thành Thủ tướng thứ 31 của nước này. Vì Thủ tướng Australia cần phải lên đường đến Nhật Bản tham dự hội nghị thượng đỉnh bộ tứ ngay trong sáng nay. Ngoài Thủ tướng Anthony Albanese, chỉ có Phó Thủ tướng Richard Marx, Ngoại trưởng Penny Wong và Bộ trưởng Tài chính Kathy Gallagher, Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers tuyên thệ nhậm chức. Các thành phần còn lại của chính phủ mới của Australia sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tuần tới. Sau khi tuyên thệ nhậm chức, tân Thủ tướng Anthony Albanese đã có cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị Thủ tướng trước khi lên đường tới Nhật Bản. Tại cuộc họp báo, ông Anthony Albanese đã hé lộ một số chính sách của chính phủ mới tại Australia trong một số vấn đề như chi phí gửi trẻ, chăm sóc người cao tuổi, người bản địa và thành lập Ủy ban chống tham nhũng. Trong đó, vấn đề biến đổi khí hậu cũng sẽ là lĩnh vực có nhiều thay đổi, bao gồm cả mối quan hệ giữa Australia với thế giới trong vấn đề này.
Chính phủ mới tại Australia đại diện cho sự thay đổi trong cách chúng tôi ứng phó với các vấn đề của thế giới như biến đổi khí hậu. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tôn trọng nền dân chủ, coi trọng tình bạn và mối quan hệ lâu dài với các đồng minh.
Về chính sách của chính phủ mới tại Australia đối với Trung Quốc, Thủ tướng Anthony Albanese tái khẳng định
It is China that has changed, not Australia.
Trung Quốc thay đổi chứ không phải Australia thay đổi, và Australia luôn đứng lên bảo vệ giá trị của mình. Chính phủ mới do tôi lãnh đạo sẽ làm như vậy. Tôi cũng nhắc lại rằng sẽ không có chuyện ai đó được chú ý vì họ kêu to hơn. Tôi có thể khẳng định về điều này ngay trong ngày đầu tiên. Điều mà chúng tôi nên làm đó là đặt lợi ích của Australia lên trên hết và không mang vấn đề an ninh quốc gia ra làm trò chơi chính trị.
Ukraine phải mất từ 15 đến 20 năm mới có thể được gia nhập Liên minh châu Âu. Đây là khẳng định của Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp, ông Clément Bonner. Bộ trưởng Pháp cho biết các quốc gia muốn trở thành thành viên của Liên minh châu Âu nhưng chưa đủ điều kiện như Ukraine đều có thể tham gia dự án chính trị, cộng đồng chính trị châu Âu để hưởng một số đặc quyền như một thành viên chính thức. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú tại Pháp, đưa tin.
Phát biểu trên kênh Radio G, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp, ông Clément Beaune khẳng định Pháp sẽ tiếp tục cùng các đối tác châu Âu và Mỹ duy trì làn danh đỏ là chỉ hỗ trợ thiết bị quân sự và viện trợ nhân đạo cho Ukraine mà sẽ không trực tiếp tham chiến. Song song với việc tăng cường các biện pháp trừng phạt, Pháp vẫn sẽ nỗ lực duy trì kênh đối thoại với Nga để có thể đưa hòa bình trở lại châu Âu. Ông Clément Beaune nhấn mạnh, việc hình thành một cấu trúc an ninh châu Âu mới có thể sẽ mất một đến một vài thập kỷ và chắc chắn là không thể thiếu nước Nga.
Il faut être honnête. Si...
Cần phải trung thực rằng nếu nói Ukraine có thể gia nhập Liên minh châu Âu trong 6 tháng, 1 hoặc 2 năm tới thì đó sẽ là nói dối. Điều này là không đúng bởi để gia nhập Liên minh châu Âu chắc chắn sẽ cần 15 hoặc 20 năm, rất là dài. Tôi không muốn người Ukraine bị ảo tưởng hay bị lừa dối.
Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp cho rằng các quốc gia chưa đủ điều kiện gia nhập Liên minh châu Âu như Ukraine hay Georgia và Moldova đều có thể tham gia một dự án chính trị đang được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thúc đẩy có tên gọi Cộng đồng Chính trị châu Âu. Ông Clément Beaune khẳng định nếu tham gia dự án chính trị này, Ukraine cũng sẽ được hưởng các đặc quyền như một thành viên chính thức của Liên minh châu Âu, như được tự do đi lại trong không gian chung, nhận một phần hỗ trợ từ ngân sách châu Âu để tái thiết và tăng trưởng, hay tham gia các chính sách năng lượng chung.
Hôm nay, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết cuộc xung đột ở Ukraine và các cuộc xung đột khác trên thế giới đã khiến số người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán trên toàn cầu lần đầu tiên vượt mốc 100 triệu người. Theo Liên Hợp Quốc về người tị nạn, tính đến cuối năm ngoái đã có khoảng 90 triệu người phải di tản do tình trạng bạo lực ở Ethiopia, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afghanistan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngoài ra, cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra từ cuối tháng 2 đến nay đã khiến hơn 8 triệu người đã phải di tản ở trong nước, trong khi hơn 6 triệu người khác sơ tán ra nước ngoài. Tính chung con số đáng báo động này bao gồm cả người tị nạn, người tìm kiếm quy chế tị nạn và hơn 50 triệu người phải di tản trong nước. Con số 100 triệu tương đương hơn 1% dân số toàn cầu và trên thế giới, chỉ có 13 quốc gia có dân số lớn hơn số người phải đi sơ tán. Dự kiến Liên Hợp Quốc và người tị nạn sẽ công bố dữ liệu đầy đủ về số người buộc phải di tản trong năm ngoái trong báo cáo xu hướng toàn cầu hàng năm vào ngày 16 tháng 6 tới. Thưa quý vị, lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng qua tại Yemen đang đứng vững và đạt được kết quả tích cực chưa từng thấy. Tuy vậy, lệnh ngừng bắn này sắp kết thúc và các bên đang để ngỏ khả năng kéo dài nhằm tạo đà cho các cuộc đàm phán hòa bình. Cuộc chiến kéo dài 7 năm qua tại quốc gia nghèo nhất Ả Rập đang đứng trước ngã rẽ lịch sử. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Ngừng bắn rồi vi phạm dẫn đến sự đổ vỡ là những gì thường thấy tại cuộc chiến tại Yemen trong nhiều năm qua. Giữa một bên là Liên quân Ả Rập và chính phủ Yemen, với bên còn lại là lực lượng Houthi, được cho là có sự hậu thuẫn của Iran. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn ít ai có thể tưởng tượng kéo dài 2 tháng có hiệu lực từ ngày 2 tháng 4 vừa qua lại có thể đứng vững, với những kết quả đạt được tích cực chưa từng thấy. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen Han Granberg cho biết.
Trước tiên và quan trọng nhất, thỏa thuận ngừng bắn đang được giữ vững về mặt quân sự trong thời gian qua. Thương vong dân sự đã giảm đáng kể, giao tranh giảm mạnh, không có các cuộc tấn công từ trên không xuất phát từ Yemen xuyên biên giới và không có các cuộc không kích nào được xác nhận bên trong Yemen. Các chiến tuyến trên khắp Yemen đã giảm đáng kể và có báo cáo về việc tiếp cận nhân đạo ngày càng tăng, bao gồm cả việc một số địa điểm tiền tuyến mà trước đây rất khó tiếp cận.
Hiện các bên trong cuộc chiến tại Yemen đang có ý định kéo dài lệnh ngừng bắn này. Người đứng đầu Hội đồng Chính trị tối cao của phong trào Houthi, ông Mahdi al-Massad tuyên bố Houthi không phản đối đề nghị gia hạn. Lệnh ngừng bắn cần được đảm bảo các lợi ích của người dân. Chính phủ Yemen cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ nỗ lực của các nhà hòa giải quốc tế trong việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn nhằm thúc đẩy các cuộc đối thoại.
Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao và trang tin đầu tư tài chính.
Trang tin đầu tư tài chính.
Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng thế giới có xu hướng giảm sau khi đứng yên trong 2 ngày nghỉ cuối tuần qua. Giá giao ngay là 1.845,3 đô la Mỹ một ounce. Trong nước, giá vàng SJC sáng nay niêm yết mua vào ở mức 68.950.000 đồng một lượng, bán ra là 69.870.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng Rồng Thăng Long mua vào ở mức là 54.710.000 đồng một lượng và bán ra là 55.460.000 đồng một lượng.
Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ tăng nhẹ ở mức 23.145 đồng đổi một đô la. Tỷ giá euro tại sở giao dịch của Ngân hàng Nhà nước giảm, mua vào ở mức 23.739 đồng và bán ra là 25.208 đồng một euro.
Sẽ kiểm soát chặt chẽ mức độ tập trung tín dụng đối với các dự án BOT, BT giao thông để hạn chế rủi ro thanh khoản là cam kết từ phía Ngân hàng Nhà nước trong thời gian tới. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ chú ý xem xét nhận diện và có các giải pháp kiểm soát, quyết liệt xử lý vấn đề sở hữu chéo, vi phạm sở hữu cổ phần gắn với quá trình cơ cấu lại từng tổ chức tín dụng.
Trên thị trường chứng khoán, lực cầu khá yếu, thị trường nhanh chóng giật lùi là những thông tin đáng chú ý. Chỉ sau khoảng hơn 20 phút giao dịch sáng nay, chỉ số VN Index dần hạ độ cao và bắt đầu trở lại trạng thái giằng co và điều chỉnh nhẹ. Tuy nhiên, ngưỡng 1.240 điểm đang đóng vai trò hỗ trợ khá tốt. Ngay khi VN Index về dưới vùng giá này thì lực cầu được kích hoạt giúp thị trường bật ngược đi lên. Tuy nhiên, sau khoảng gần 1 giờ giao dịch thì áp lực bán đang có dấu hiệu gia tăng ở nhóm cổ phiếu blue chip khiến thị trường có phần tiêu cực hơn. Chỉ số VN Index dần rời xa ngưỡng 1.240 điểm khi nhóm VN30 gia tăng sức ép lên thị trường. Và vào lúc 11 giờ 10 phút trưa nay thì VN Index giảm còn 1.231,83 điểm. HNX Index ở mức 305,61 điểm.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Quý vị và các bạn thân mến, quan điểm nắn dòng vốn tín dụng vào thị trường bất động sản, nhất là phân khúc nhà ở cho người thu nhập thấp thay vì siết một cách đột ngột đã được nhiều chuyên gia phân tích. Cần nhìn nhận ở góc độ triển khai như thế nào trong thực tế để dòng vốn đi vào sản xuất kinh doanh thay vì đầu cơ bất động sản quá nóng, gây khó khăn và bất ổn thị trường. Đồng thời, sớm tháo gỡ thủ tục hành chính và đẩy mạnh tái cơ cấu để hoàn thiện các dự án dở dang, đảm bảo nguồn cung cho thị trường. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Hoàng Liên Sơn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Môi giới Bất động sản Alpha về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, đối với thị trường bất động sản thì nguồn vốn cho bất động sản thì hiện nay vẫn đang là một bài toán khó. Vậy thì theo ông là những cái nút thắt nào khác khiến cho cái cơ cấu giá bán đang ở mức cao hiện nay?
Chúng ta phải tiếp cận được nguồn vốn, thứ hai là thủ tục hành chính về các đầu tư dự án phải nhanh hơn. Tại vì khi mà mọi thứ, cái dự án mà cái thời gian chuẩn bị nó lâu thì cái vốn nó đổi, giá vốn nó đổi lên rất nhiều. Giá vốn đổi lên nhiều thì cái giá tới tay người tiêu dùng không thể mà giảm đi được. Tại vì khi mà người ta không thể nào bán lỗ được thì đó là cái lý do mà như thế. Nếu trong trường hợp mà giá vốn mà không thể giảm được thì người ta không thể bán nhanh, nhưng người ta cứ phải bán từ từ. Cái nguồn cung nó cũng không tăng lên thì giá bất động sản sẽ không thể giảm được. Nút thắt ở đây là gì? Chính là về các thủ tục hành chính giải quyết nhanh gọn hơn và cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi hơn.
Trong khi nhu cầu về nhà ở của người dân thì vẫn rất là lớn, nhưng mà các cái dự án dở dang thì cũng đang tồn tại. Vậy theo ông là chính sách tháo gỡ thì cần phải tập trung vào những cái giải pháp nào để có thể là gỡ khó khi mà tham gia thị trường này ạ?
Đó là những cái chủ đầu tư người ta không đủ nguồn vốn thôi. Còn với những chủ đầu tư mạnh, với những chủ đầu tư mà dự án, bây giờ các dự án về đầy đủ pháp lý rất là khó. Mà bây giờ là chúng ta đang làm rất chặt về cái vấn đề pháp lý, về cho nên là không đủ điều kiện không dám mở bán đâu. Đó cho nên là nguồn cung thì nó rất càng ngày nó càng ít đi. Và những chủ đầu tư mà làm được thì thứ nhất là dự án sạch, đầy đủ pháp lý, thứ hai là nguồn vốn ổn định. Và nguồn vốn ổn định như thế thì rất dễ kêu gọi được nguồn vốn lớn, thì rất dễ kêu gọi được các nhà đầu tư người ta vào, tại vì cái nguồn cung nó không quá nhiều. Bây giờ có thể nó không tăng nhanh nhưng mà tăng trưởng bền vững thì vẫn có những cái người người ta có tiền, người ta đổ tiền vào bất động sản. Và chúng ta nắm cái nguồn vốn về sản xuất kinh doanh thực tế thì chắc chắn là cái lượng đi kiếm tiền từ bất động sản sẽ ít đi, và người ta phải chuyển nghề về, người ta đầu tư đi sản xuất, đi kinh doanh, chứ còn không, chứ không nhà nhà bây giờ ai cũng đi đầu tư bất động sản nữa, đầu tư chứng khoán nữa, đó là chắc chắn rồi.
Kiến nghị về mặt chính sách để có thể là thị trường phát triển bền vững hơn trong tương lai.
Bây giờ là doanh nghiệp người ta muốn phát triển nhanh dự án, người ta muốn phát triển nhiều dự án, người ta lấy số lượng, người ta mỗi cái biên độ lợi nhuận người ta không nhiều, xây nhiều lên để làm gì, để thay đổi bộ mặt đô thị của mình, rất là khó cho cả doanh nghiệp, cho cả nền kinh tế và đặc biệt là cho cả người mua nhà. Nó ảnh hưởng đến tất cả các ngành nghề đấy. Chứ bây giờ bất động sản nó không phát triển, việc làm cho người lao động ít đi, các doanh nghiệp qua tới 35 ngành nghề đấy, về vật liệu xây dựng, về cảnh quan, về dịch vụ, đến theo những ngành nghề khác chậm phát triển, là kinh tế chậm phát triển theo đó. Giá nó có như thế, người mua nhà không thể nào tiếp cận được. Càng lúc cái câu chuyện mà mua nhà ở Sài Gòn, ở Hà Nội bây giờ nó càng xa vời.
Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ.
Nhật ký SEA Games 31.
Nhật ký SEA Games 31.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi đội tuyển U23 Việt Nam vượt qua U23 Thái Lan ở trận chung kết giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 31, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có thư chúc mừng các thành viên của đội. Trong thư, Thủ tướng chia sẻ, tối 22 tháng 5, chúng ta đã chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời khi đội tuyển bóng đá nam U23 quốc gia Việt Nam bảo vệ thành công huy chương vàng tại SEA Games 31. Thành tích xuất sắc hôm nay, cùng với huy chương vàng của đội tuyển bóng đá nữ và thành tích các môn thể thao thi đấu tại SEA Games 31 đạt được, khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam nói riêng, thể thao Việt Nam nói chung ở khu vực và từng bước vươn tầm thế giới. Đảng và nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa và mong muốn các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ để phát triển nền thể thao nước nhà nói chung, các môn thể thao đỉnh cao nói riêng.
Trở lại với trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra tối qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã trải qua trận đấu nhiều khó khăn với U23 Thái Lan và vượt qua đối thủ 1-0 bằng pha làm bàn duy nhất của Nhâm Mạnh Dũng ở phút thứ 83. Kết quả này giúp U23 Việt Nam có lần thứ hai liên tiếp đoạt huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games. Đáng chú ý, U23 Việt Nam trở thành đội bóng đầu tiên giành huy chương vàng mà không để thủng lưới bàn nào. Huấn luyện viên Bố Kinh thừa nhận U23 Thái Lan thua tâm phục khẩu phục U23 Việt Nam.
Tâm trạng của tôi lúc này không tốt, tôi không thích thua. Nhưng cho dù kết quả thế nào thì chúng tôi cũng phải bước tiếp hành trình và chuyến đi của chúng tôi vẫn còn rất dài. Cầu thủ của các bạn có được sự hiểu ý lẫn nhau trong lối chơi. Những đường tấn công từ hành lang hai cánh của Việt Nam rất nguy hiểm. Các học trò của chúng tôi đã chơi tốt và U23 Việt Nam cũng vậy. Chúng tôi đã chơi hết mình nhưng không tận dụng được cơ hội, trong khi U23 Việt Nam lại làm được điều đó bằng một bàn thắng tuyệt đẹp, đủ để chứng minh họ xứng đáng là nhà vô địch.
Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo xúc động chia sẻ.
SEA Games năm nay là giải đấu có nhiều ý nghĩa với tôi. Tôi biết nhân dân Việt Nam rất kỳ vọng vào chiếc huy chương này. Cầu thủ cũng luôn cố gắng hết mình. Với tư cách huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam, tôi biết mình phải có trách nhiệm với sứ mệnh này. Đôi lúc tôi bị stress với mục tiêu này.
Tôi xin cảm ơn nhân dân Việt Nam, Đảng, Nhà nước và các cơ quan hữu quan. Cuối cùng, xin cảm ơn các cầu thủ đã chiến đấu hết mình và các thành viên ban huấn luyện đã làm việc hết sức để có thành công này.
Trong quá khứ, Việt Nam từng đụng Thái Lan 4 lần trong các trận tranh huy chương vàng tại các kỳ SEA Games và thua cả 4 trận. Thế nên, chiến thắng trước U23 Thái Lan tối qua khiến người hâm mộ vô cùng phấn khởi, tự hào. Ông Nguyễn Văn Hùng, một cổ động viên đến từ Vĩnh Phúc bày tỏ.
Rất vui mừng, rất phấn khởi khi lứa cầu thủ này đã giải cơn khát thắng Thái Lan trong các trận chung kết. Rất là cảm ơn các em đã cố gắng để đem vinh quang về cho đất nước. Đây, Bắc Hàng Sơ thì nói chung là đã gọi là thầy Bắc rồi, thì là không có cái gì để chê trách thầy nữa. Thầy là một người rất am hiểu bóng đá Việt Nam, am hiểu phong tục tập quán và con người Việt Nam.
Còn ông Lê Bảo Khánh từ Lào Cai xuống Hà Nội để xem và cổ vũ cho U23 Việt Nam đá trận chung kết với U23 Thái Lan cho rằng:
Bác Ba Ngơ là một người nắm bắt được bóng đá Việt Nam. Ông rất là sành sỏi về chiến thuật, bố trí từng đội chơi một. Ông giữ cái trận ngày hôm nay phải nói là một chiến thuật rất là mới. Thực sự đó là một cái sự chiến thắng thành công. Cái lứa này tôi hy vọng là có sự chắc chắn hơn. Lớp trước thành công sẽ cao hơn lớp trước. Tuy nhiên là mình phải phấn đấu nhiều hơn thì bóng đá Việt Nam mới thành công được.
Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, đội tuyển xe đạp Việt Nam giành thêm 2 huy chương vàng, trong đó Nguyễn Thị Thật giành thành tích cao nhất ở nội dung xe đạp xuất phát đồng hàng nữ, và sau đó cô cũng góp công trong tấm huy chương vàng tiếp theo khi cùng các đồng đội Nguyễn Thị Thi, Bùi Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Thu Mai về nhất nội dung xe đạp xuất phát đồng hàng đồng đội nữ. Vận động viên Nguyễn Thị Thu Mai chia sẻ:
Em rất hạnh phúc, em đội nữ đã làm được huy chương vàng.
Trên đường đua thì chị em cùng động viên nhau đang cố gắng hoàn thành tốt cái cự ly. Em rất cảm ơn người hâm mộ đã đội mưa đội nắng ra đây đứng cổ vũ cho chị em của chúng em. Em xin cảm ơn mọi người ạ.
Cùng ngày, hai võ sĩ của đội tuyển boxing Việt Nam là Nguyễn Thị Tâm hạng 51kg và Vương Thị Vĩ hạng dưới 57kg lần lượt đánh bại các đối thủ của Philippines và Thái Lan để đem về cho đoàn thể thao Việt Nam thêm 2 huy chương vàng. Nguyễn Thị Tâm và Vương Thị Vĩ chia sẻ:
Cũng hơi một chút tâm lý là làm sao là mình thể hiện được tốt những cái gì mình đã tập luyện trau dồi. Còn bản thân em thì luôn tự tin là bảo vệ ngôi vô địch.
Em cảm thấy rất vui và em cảm ơn các cầu động viên đã tạo động lực cho em để có chiến thắng ngày hôm nay.
Sau Nguyễn Thị Tâm và Vương Thị Vĩ, đến lượt Trần Thị Linh thắng dễ đối thủ Indonesia 5-0, qua đó giành tấm huy chương vàng hạng cân 60kg. Boxing Việt Nam đã khép lại SEA Games 31 với 3 tấm huy chương vàng và đều thuộc về các nữ võ sĩ.
Sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi, SEA Games 31 sẽ chính thức khép lại vào tối nay với lễ bế mạc được tổ chức tại Cung Điền Kinh trong nhà ở Mỹ Đình, Hà Nội. Chủ đề nổi bật và xuyên suốt trong chương trình là hội tụ để tỏa sáng. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức SEA Games 31 công bố 2 vận động viên xuất sắc nhất đại hội. Lá cờ đăng cai SEA Games cũng sẽ được Việt Nam chuyển giao cho Campuchia, nước chủ nhà của kỳ đại hội lần thứ 32 vào năm sau. Lễ bế mạc sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên sóng hệ VOV1 và VOV2, bắt đầu vào lúc 19:55 tối nay, 23 tháng 5. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, phía Nam từ 25 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa mưa to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4 đến cấp 5.
Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Quốc hội sẽ đánh giá những tác động và khó khăn mới phát sinh do diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, bất ổn của thị trường tiền tệ, tài chính, chứng khoán, trái phiếu, bất động sản ở trong và ngoài nước để đánh giá sát đúng những kết quả quan trọng đã đạt được, những bất cập, hạn chế, yếu kém, chỉ rõ những khó khăn, thách thức phải vượt qua và hiến kế đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả để hoàn thành cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách. Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày tại Quốc hội nêu rõ, cử tri và nhân dân lên án mạnh mẽ, phẫn nộ về tình trạng tham nhũng tiêu cực, mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm nay bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Nhật Bản trong chuyến công du châu Á đầu tiên trên cương vị Tổng thống. Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, hai nhà lãnh đạo thống nhất tăng cường quan hệ hợp tác, quan hệ đồng minh trong khu vực, bao gồm giảm ảnh hưởng của Trung Quốc đang gia tăng hành vi quân sự tại một số khu vực. Ukraine phải mất từ 15 đến 20 năm mới có thể được gia nhập Liên minh châu Âu. Đây là khẳng định của Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp, ông Clément Bono. Bộ trưởng Pháp cho biết các quốc gia muốn trở thành thành viên Liên minh châu Âu nhưng chưa đủ điều kiện như Ukraine có thể tham gia dự án chính trị cộng đồng chính trị châu Âu để hưởng một số đặc quyền như một thành viên chính thức. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Thanh Trường, Thu Hằng biên soạn thực hiện. Kỹ thuật viên Tạ Thị Tre, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.